Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 62. Hôm nay chúng ta có một vấn đề hơi mắc cười. Có người niệm Phật bị tẩu hỏa nhập ma, tại sao vậy? Tẩu hỏa nhập ma có nghĩa là lửa trong cái người của mình nó chạy tầm bậy tầm bạ. Nó không chạy theo đường chánh mà nó chạy theo đường tà, cho nên bị nhập ma. Câu A, vì niệm Phật không chí thành, thiếu khiêm hạ, có tánh háo kỳ, ham thích những cảnh giới hảo huyền mà bị như vậy đó. Đúng không như vậy? Niệm Phật, Phật dạy là tín nhạo, tín là chí thành, nhạo là hân hoan. Phải chí thành hân hoan niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì mới đúng. Ở đây người niệm Phật không chịu chí thành, tức là không có tin tưởng, không có hoan hoan mà lại thiếu khiêm hạ. Thiếu khiêm hạ có nghĩa là khởi cái thượng mạng lên, tự cho mình là ngon lành, tự cho mình là chứng đắc thường thường. Cái tâm này là tâm thiếu khiêm hạ. Tánh hiếu kỳ, hiếu kỳ nghĩa là không có chịu giữ phận, là người niệm Phật cầu sanh tịnh độ mà thấy cái gì hay hay cũng chạy theo, thấy cái gì lạ lạ cũng chạy theo, thích những điều không hợp với căn cơ của mình. Chính những điều này làm cho người niệm Phật tưởng rằng là thực hiện chánh đạo, nhưng mà hoàn toàn không còn chánh đạo nữa. Ham thích những cảnh giới hảo huyền mà bị chướng nạn rất nhiều rất nhiều. Chỉ vì một cái tâm không có chí thành, không có khiêm cung, không có tự nhận rõ con người thật của mình, mà chạy tìm những cái điều xa vời, thành ra cái tâm không có được tịnh. Khi cái tâm không được tịnh thì chúng ta không phải là tu theo tịnh nghiệp, mà tu theo động nghiệp, loạn nghiệp. Hay động nghiệp, loạn nghiệp thì hướng những cảnh giới loạn động đó mà bị chướng nạn. Cho nên pháp môn niệm Phật là pháp môn mà chư Phật nói là người niệm Phật có chư Phật mười phương gia trì, chư Bồ Tát gia trì, cái chư Thiên Long hộ pháp bảo vệ. Mà chúng ta niệm Phật không được các ngài gia trì, mà lại bị những chướng nạn, chướng ma gia trì, làm cho bị nạn. Sở dĩ là chúng ta không có tịnh tâm, mà dùng loạn tâm, vọng tâm mà niệm Phật. Đây là cái điều mà căn bản. Xin chư vị chú ý nhớ, đừng sơ suất. Câu B, vì niệm Phật với tâm ý thượng mạng, tham chứng đắc nhanh chóng, thích phép lạ, ưa thần thông mà bị đấy, đúng không?
Đúng.
Vì thế khi mà chúng ta niệm Phật ở đây, mong chư vị phải nghe lời tổ dặn, càng niệm Phật càng khiêm cung, càng niệm Phật càng thấy mình còn yếu đuối, càng niệm Phật càng thấy mình còn nghiệp chướng nặng. Khi mà mình thấy mình nghiệp chướng nặng quá đấy, thì những tâm thượng mạng nó dám đi, dám đi. Hồi trước trong trần đời chúng ta cũng lăn xả vào đấu tranh ganh tị, đánh phá lẫn nhau. Bây giờ niệm Phật bước đi chuyện đó mới là cái điều hay. Niệm Phật tham chứng đắc nhanh chóng. Có nhiều người nói niệm Phật mà chờ cho đến chết mới vãng sanh, lâu quá vậy. Chỉ cần một tiếng suối reo là ta ngộ đạo. Một tiếng chuông đánh cái bon làm ta thức tỉnh. Ngon quá hay. Mình không có chứng làm như vậy. Xin tôi với chị có đấy, cũng có đấy. Thực ra những vị mà nghe đến một tiếng cái bon cái tự nhiên thức tỉnh là thực ra các ngài đó đã thức tỉnh rồi, nó ngộ đạo rồi. Như bây giờ chư vị mà về Tây Phương rồi ha, rồi bắt đầu thị hiện xuống đây giúp bà con cô bác vậy đó. Thực ra chúng ta đã ngộ đạo rồi, nhưng mà tới tự nhiên cái bon cái chúng ta ngộ đạo thêm. Còn những người mà thực sự đã phàm phu thực tử thì đánh đến bể chuông cũng không ngộ. Không ngộ rồi, lá rồi càng kiếm quét rác chết luôn, chứ không ngộ đạo được, không dễ ngộ đạo được. Cho nên trên đường đi đây đi đó chúng ta thường gặp, còn gì phải chờ tới đến cái lúc lâm chung đục chi mà xa dữ vậy. Chỉ cần là ngộ tâm thấy tánh là thành Phật liền, chỉ có gì đâu. Nói thì hay lắm nhưng mà làm không được. Chúng ta làm không được thì đừng làm con chuyện đó, mà làm con chuyện là vạn sanh Tây Phương. Cho nên cái pháp hộ niệm chúng ta là chú tâm gọi là chỉ huy đi về Tây Phương trong một đời này. Về Tây Phương không phải là chứng đắc, mà về Tây Phương là do cái lòng chí thành chí kính, niệm câu A-di-đà Phật và tha thiết được vãng sanh Tây Phương. Cho nên đi, xin Phật cho con về Tây Phương. Mà nó xin Phật cho nó nôm na, chứ mà thực là cầu A-di-đà Phật lai nghênh tiếp dẫn mình về Tây Phương Cực Lạc. Tức là mình nguyện vãng sanh, cầu Phật lai nghênh tiếp dẫn. Như vậy là mình đi về Tây Phương. Tây Phương nói lòng thành kính, chứ không phải là đi về Tây Phương do mình chứng đắc. Mình chắc chứng đắc được đâu. Về trên đó nó chứng liền. Về nó không chứng cũng chứng. Chỉ cần gặp chư Phật tới vỗ đầu mình cái là mình chứng liền. Đúng không? Ở đây còn phàm phu vỗ đầu, vỗ riết, ngứa đầu, giống làm gì? Không làm gì, bao đám. Cho nên tâm ý đừng nên thường mạc, đừng tham chứng đắc nữa. Thích phép là ưa thần thông. Có rất nhiều người, chính do âm thì chưa có nghe cái chuyện này, nhưng có nhiều người nói, chư vị muốn thấy hào quang không? Tới đây tu đêm này tôi cho chư vị thấy hào quang. Chư vị có thấy Phật không? Đêm nay chư vị đến đây niệm Phật tôi cho thấy Phật. Đó là những người ưa thần thông, ưa phép lạ, dùng những phép gì đó không biết mà ưng hóa sao đó không biết. Đây là cái điều mà chư Phật không làm, chư Bồ Tát thì chúng không làm, chư vị cao tăng đức độ không bao giờ nghĩ đến. Thì ai là những người làm cái chuyện này? Tự động chư vị suy nghĩ lấy, đừng nên hiếu kỳ mà vướng nạn đây. Câu C, vì niệm Phật mà trước đó không trì chú để trị ma chướng nên bị tẩu hóa nhập ma, đúng không chư vị?
Sai.
Một cái câu chú gọi là chơn ngôn của Phật, của Bồ Tát, nó đều có cái giá trị gọi là trừ ma tiêu nghiệp chướng, đúng đấy. Nhưng mà người trì chú nếu dùng cái tâm mà tâm động để trì chú thì chú đó nó cũng không hiệu quả đâu. Trì một cái chú của Ngài Quán Tâm là ta hiểu rằng cái chú này nó gói trọn cả một hạnh độ sanh cứu thế của Đức Quán Tâm đấy. Đức Quán Tâm có cái hạnh gì? Tầm thanh cứu khổ. Mình không tầm thanh cứu khổ mà mình tầm thanh báo đời. Báo đời với chư vị là có trì chú còn không linh. Nó nghĩ cái nguyên nhân trong đó. Mình trì chú đại bi rồi mình trì chú chuẩn đề thì cũng giống như vậy. Khi mà cái tâm mình thành, mình làm hành đúng theo như vậy thì chú đó mới linh. Thường thường thế gian trì chú loạn động quá. Cũng giống mình niệm Phật là đại chú vương đấy chứ vậy. Chú kia là các vị Bồ Tát, còn chú A Di Đà Phật cũng chư Phật mười phương. Rõ ràng như vậy là niệm Phật là đại chú vương. Mà người ta không biết là những lời chân ngôn của chư Phật. Chư Phật mới mạnh hơn Bồ Tát chứ. Tại vì mình không tin, không tin thì niệm Phật không linh. Chú cũng vậy, không tin thì niệm chú không linh. Niệm chú còn phải có cái tâm từ bi, có tâm mở rộng ra thì chú mới linh chứ. Niệm chú cứ lo gói ghém những cái lợi của mình thì làm sao mà linh được. Cho nên thường thường người tu đi sai. Cho nên chúng ta nên nhớ câu A-di-đà Phật là danh hiệu của mười phương ba đời tất cả chư Phật, là đại chú vương của chư Phật đấy. Cho nên chư tổ thường nói tụng kinh không bằng tụng chú đấy, tụng chú không bằng niệm Phật. Chính vì thế mà trong kinh A-di-đà nó niệm một câu A-di-đà Phật có mười phương chư Phật gia trì cho mình. Rõ là mười phương chư Phật gia trì. Mà tại vì người ta không tin, không tin thì thôi chịu thua, chứ không phải là câu A-di-đà Phật không linh. Linh đến nỗi mà chỉ cần một câu A-di-đà Phật mà đi về tới Tây Phương thành đạo mà người ta không tin. Do cái lòng không tin của mình mà sinh ra như vậy, mong cho vị cố gắng vững tâm, vững chí, đừng có nên sợi mà niệm riết tại sao mình được vãng sanh. Mình niệm riết tại sao mình không được thiện lợi trong khi một bà già bà mới nú. Thực sự đấy, chư vị biết bà già bà mới nú không? Lạ lắm, bà già nói tiếng không rõ. Tại vì biết bà mười mấy năm mà. Mỗi sáng ra bừng cái giỏ bánh nú, cứ đi cứ rào rào cái bán bánh nú, không bán gì bánh đét bánh nú gì đó. Mà bán một thúng như vậy, từ sáng cho đến chiều kiếm được bao nhiêu tiền? Nhiều lắm mà có nhiều người cho 20.000 đô la. 20.000 đồng Việt Nam ấy. Một ngày mà cũng phải làm để sống chứ. Mình thấy tội nghiệp không? Ấy thế mà về rỡ rấy xong rồi, ăn miếng cơm sơ sơ rồi, bắt đầu đi hộ niệm. Hộ niệm mà từng đường hộ niệm từ đầu đêm đến cuối đêm. Nếu mà cái ban hộ niệm đó về thì bà biết về theo. Nếu mà ban hộ niệm đó mà chia ca hộ niệm suốt đêm, bà xuyên phong hộ niệm từ đầu đêm đến cuối đêm. Lạ lắm. Trong cái một cái phòng như vậy, bà mà không ngồi bên người bệnh mà ngồi vô góc đó. Tại ngồi vô góc đó là ai ra vô thì kể, khỏi đụng chạm gì. Niệm Phật suốt như vậy. Rồi sáng ra rửa mặt đi băm bên út. mười mấy năm trường làm như vậy đấy. Có nhiều người nói tôi niệm như vậy sáng làm sao tôi đi làm. Người sợ bệnh ngồi đó mà niệm khoảng những 5 phút là thôi sợ muốn chết. Nghĩ là thôi chắc là mình sáng làm không được rồi. Bà đã không cần. Tâm lực của mình mạnh lên, cái nghiệp chứng mình nó lui đi. Tâm lực nó yếu đi, nghiệp chứng nó lồi lên. Bắt mình phải phục vụ cho nghiệp chứng đó. Bà đã có nghiệp chứng không? Có chứ sao không có. Nhưng mà cái tâm lực bà mạnh quá, nghiệp chứng nó thôi lùi. Nó không cho bà ngủ nữa, nó cho bà tỉnh táo để niệm Phật. Niệm Phật đến sau cùng bà vãng sanh. Năm ngoái tôi còn gặp bà ta nữa, đi không được nữa rồi, còn cái phải chở bằng xe ông đà lên nhà tụi mình để gặp, ấy thế mà vãng sanh. Câu đề: vì niệm Phật không cầu vãng sanh mà ngày ngày đều cầu xin được cảm ứng nên bị tẩu hỏa nhập ma. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Tôn chỉ của pháp môn niệm Phật là niệm Phật, nguyện vãng sanh với lòng tin tưởng, ba cái đấy cứ đi qua đi lại cho trọn vẹn thì chưa bị đúng. Niệm Phật mà không cầu vãng sanh thì niệm Phật để cầu cái gì đây? Nếu cầu hết bệnh thì đem cả cái đại pháp của Đức Thế Tôn dùi vào trong cái cục thịt mấy mươi ký này, cứ dùi mãi trong cái đó không có lối thoát. Niệm Phật mà cầu cho cảm ứng này cảm ứng nọ là đem cả một cái đại pháp của Đức Thế Tôn dùi vào cái tâm ý loạn động ham thích điều lạ của mình, chứ không phải là niệm Phật để mà cầu vãng sanh Tây Phương. Rõ ràng mình cũng là một người tu Phật giáo gọi là chánh pháp, nhưng mà chính cái tâm mình đã thể hiện tà pháp mà mình không hay. Cho nên người ta mới chánh tà thực ra chánh tà ở tại tâm mình trong ở ngoài. Hiểu được như vậy thì chúng ta phải quyết định rõ rệt, niệm Phật là để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Niệm Phật không cầu chứng đắc nè, niệm Phật không cầu cảm ứng nè, niệm Phật không cầu hết bệnh này, niệm Phật không cầu mua mau bán đắt, không cầu những cái khác. Chư vị cứ lo niệm Phật, làm sao mà khi cuối đời này con được A-di-đà Phật lai nghìn tiếp dẫn. Khi mà chư vị tiếp xúc được với quang minh của A-di-đà Phật, chư vị ra đi có thể vẫy tay chào. Có nhiều người ngồi đứng vãng sanh, ngon không? Ngồi vãng sanh, đúng không? Còn không ít ra cũng chào. Cảm ơn chư vị, A-di-đà Phật đã đến rồi. Nếu mà người nào nói như vậy bao đám 100%. Khi mà chư vị đi xong để lại thân tướng đẹp vô cùng. Nếu mà nó không được như vậy, nghiệp chứng đánh mình ta tơi kệ, mình quyết lòng quyết dạ, tự mình thấy mà miệng mình nó không được cũng sao, khuôn mặt nở nụ cười ra đi niệm Phật đến giây phút cuối cùng, rồi ra đi cũng để lại thân tướng đẹp vô cùng. Thân tướng đẹp thể hiện cho cái tinh thần của chư vị lúc ra đi an tịnh vô cùng, không có bị những khủng hoảng đánh đập sợ hãi, không có gì cả, mà được chư Phật chư Bồ Tát phóng quang bảo vệ gia trì. Mình đi trong cái quang mình đó tự nhiên mình an ổn nên lưu lại cái thân tướng đẹp vô cùng. Cho nên có nhiều người nói tại sao cứ thấy người ta mềm chút thì vãng sanh, tại người ta không biết, người ta cắt trên bỏ dưới. Cái thân tướng ra đi đẹp đó không phải là chứng nhận cho người ta vãng sanh, nhưng mà đã vãng sanh rồi thì thân tướng nó đẹp vô cùng. Người ta đã lấy một cái vế nữa mà nói sai. Đi con đường thành tựu, âm thầm đi con đường thành tựu, đừng có nên vội vã đi con đường gọi là thịnh vượng của thế gian mà tưởng là thành công, sau cùng rồi không cứu được ai hết. Mong chư vị chú ý quyết lòng quyết dạ đi về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng con vô cùng là hoan hỷ, thành tâm cung kính tri ân công đức của cư sĩ Diệu Âm đã từ bi vì chúng con mà hướng dẫn chỉ điểm cho chúng con nhận ra những cái sơ suất của mình, nhận ra cái căn cơ của mình chính là phàm phu tội chướng sâu lặng. Mà từ trước đến nay chúng con có nhiều cái vọng tưởng đã mang cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà sang thành cái mục đích khác, cho nên là đã sơ suất vô cùng. Bây giờ nhờ sự chỉ điểm của thầy mà chúng con đã nhận ra điều này, chúng con vô cùng là biết ơn. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng trời.